Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Lệnh ngừng bắn, một phần trong kế hoạch nhiều giai đoạn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về Gaza, đã bị lung lay sau khi một cuộc tấn công của Palestine khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng, dẫn đến các cuộc không kích của Israel trả đũa, giết chết hàng chục người. Quốc Vinh trình bày tường thuật của Assam Al-Ghalib. Căng thẳng đã bùng phát ở Gaza trong vài ngày qua, đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian hồi đầu tháng này. Để đáp trả một cuộc tấn công chết người nhằm vào binh sĩ Israel, quân đội đã tiến hành các cuộc không kích mà Bộ Y tế Gaza cho biết đã giết chết ít nhất 45 người Palestine. Bất chấp sự leo thang, cả Israel và Hamas đều tái khẳng định cam kết của họ đối với lệnh ngừng bắn, trong khi các đặc phái viên Hoa Kỳ đang nỗ lực ổn định tình hình. Tổng thống Donald Trump đã cử các cố vấn cao cấp Steve Witkoff và Jared Kushner đến gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem. Ông Netanyahu đã xác nhận cuộc gặp và thông báo rằng Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance sẽ sớm đến để tiếp tục đàm phán.
Ngày mai, Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ đến thay mặt Tổng thống Trump và chúng tôi sẽ trao đổi. Chúng tôi sẽ thảo luận hai vấn đề, chủ yếu là hai vấn đề thôi, về những thách thức an ninh mà chúng ta đang phải đối mặt và về những cơ hội chính trị mà chúng ta đang có. Chúng ta sẽ vượt qua những thách thức và hiện thực hóa những cơ hội đó.
Tại Washington, Tổng thống Trump đã ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn và cảnh cáo Hamas không nên thách thức nó.
Chúng tôi đã có một đám mây đen bao phủ Trung Đông và giờ thì mọi chuyện đã ổn. Chúng tôi có một tình huống nhỏ tương đối với Hamas và điều đó sẽ được giải quyết rất nhanh chóng nếu họ không tự mình giải quyết bởi vì họ đã vi phạm thỏa thuận. Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận với Hamas rằng họ sẽ rất tốt. Họ sẽ cư xử đúng mực, họ sẽ tử tế, và nếu họ không làm vậy, thì chúng tôi sẽ đến và tiêu diệt họ nếu cần thiết. Họ sẽ bị tiêu diệt.
Các phóng viên hỏi ông liệu điều này có đồng nghĩa với việc triển khai quân đội Hoa Kỳ đến Gaza hay không?
Không, sẽ không có bộ binh trên bộ. Chúng ta không cần phải làm như vậy vì chúng ta đã có nhiều quốc gia ký kết thỏa thuận này. Theo tôi, 59 quốc gia, chúng ta sẽ cho thỏa thuận một chút cơ hội và hy vọng sẽ có ít bạo lực hơn. Nhưng hiện tại bạn biết đấy, họ là những người bạo lực. Hamas đã rất bạo lực. Nhưng họ không còn được Iran hậu thuẫn nữa. Họ thực sự không còn được bất kỳ ai ủng hộ nữa. Họ phải là người tốt.
Bất chấp tuyên bố của ông Trump, vẫn chưa có dấu hiệu chính thức nào từ Iran cho thấy họ không còn ủng hộ Hamas nữa. Trong khi đó, tại Jerusalem, người phát ngôn của chính phủ Shosh Bedrosian đã cáo buộc Hamas cố tình giữ lại hài cốt của các con tin Israel.
Chúng tôi vẫn đang yêu cầu tổ chức khủng bố Hamas trả lại thi thể của các con tin đã chết. Chúng tôi biết Hamas có thể trả lại họ. Và chúng tôi biết Hamas biết họ đang ở đâu. Có 16 con tin đã chết cần được trả tự do theo giai đoạn đầu tiên của kế hoạch này. Không ai làm mất người mà họ bắt cóc. Bất kỳ ý kiến nào cho rằng Hamas không biết các con tin đó đang ở đâu không chỉ là một cái cớ, mà là một phần trong chiến dịch tuyên truyền của họ.
Trong khi đó, bên trong Gaza, các đoàn xe cứu trợ đã được nối lại sau một ngày tạm dừng. Hình ảnh từ Khan Yunis cho thấy những chiếc xe tải chở thực phẩm, nhiên liệu và vật tư y tế len lỏi qua đống đổ nát khi người dân xếp hàng chờ nhận đồ cứu trợ. Trong số đó có Shaban Abu Jameh, một cư dân Gaza.
Tôi đã không nhận được bất kỳ khoản viện trợ nào trong hai tháng qua. Số tiền này chỉ đủ cho tôi sống trong 15 hoặc 20 ngày, thậm chí còn không đủ.
Một người dân Gaza khác, Rafa Ankara, cũng đồng tình.
Số hàng này chẳng đủ cho bất cứ việc gì, chỉ đủ cho 4 hoặc 5 ngày cho một gia đình 6 người. Nếu gói viện trợ lớn hơn thế này, hoặc thậm chí được giao hàng tuần thì sẽ tốt hơn. Bạn có thể thấy giá cả đang đắt đỏ như thế nào, và chúng tôi không đủ khả năng mua bất cứ thứ gì.
Khi những chiếc xe tải lăn bánh vào máy bay Israel thả tờ rơi, cảnh báo khuyên mọi người tránh xa đường ranh giới màu vàng, ranh giới đánh dấu các khu vực Israel rút quân. Nhưng nhiều người dân cho biết họ không rõ đường ranh giới đó thực sự nằm ở đâu. Theo kế hoạch ngừng bắn, các giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thiện các ranh giới đó, giải giáp Hamas và thành lập một cơ quan kỹ trị để quản lý Gaza dưới sự giám sát của quốc tế. Nhưng với sự ngờ vực cao độ và bạo lực lẻ tẻ vẫn tiếp diễn, con đường hướng tới sự ổn định đang trở nên phức tạp. Phát biểu trước Quốc hội, ông Netanyahu cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm thi thể các con tin bị sát hại.
Nhưng không ai cần nhắc nhở chúng tôi về tầm quan trọng của sứ mệnh thiêng liêng là đưa những con tin bị sát hại trở về. Chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ. Tôi không nói quá đâu. Chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ, kể cả trong cuộc họp tôi vừa tổ chức trước khi đến đây. Chúng tôi đang làm việc liên tục để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này.
Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc chiến tại đây đã cướp đi sinh mạng của hơn 68.000 người Palestine. Israel bác bỏ những con số đó. Các chiến binh do Hamas lãnh đạo đã giết hại khoảng 1.200 người Israel và bắt cóc hơn 250 người khác vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 trong cuộc tấn công đầu tiên châm ngòi cho sự leo thang. Hiện tại, tiếng súng gần như đã im bặt, nhưng hòa bình vẫn còn bấp bênh. Các đặc phái viên Hoa Kỳ vẫn đang ở hiện trường, cố gắng giữ cho cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán và ngăn chặn thêm thương vong cho cả hai bên trong cuộc xung đột. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.